Trong lên quan. Vâng.
Mình thấy cứ một căn như căn mắt thì ông vua Trần Thái Tông này ông có một cái hay á, là ông lập ra một cái nguyện tức là 12 nguyện, thì trong 12 nguyện đó chúng ta cố gắng tránh đừng có phạm về mắt hoặc là tai mũi lưỡi gì đó. Kế nữa là khi mà chuẩn bị sám hối một cái căn nào đó thì ông đưa ra một cái kệ, tức là khiên và sách tấn mình tu hành, tức là ông đưa ra một cái vế rất là hay, tức là mặt trời lên, rồi sao nữa, nó không có đứng yên chỗ, đúng không? Tức là sáng tối tranh nhau, mà ngày giờ nó không có dừng một chỗ, thì già bệnh dấp, già bệnh dễ kề người, tức là sanh già bệnh chết nó liên tục, nó xoay vòng đó. Nhưng mà ở đây á, ông đây á, là ông đưa ra một cái vế nữa, là ông nhắc nhở cho mình là gì, mọi người nên để mắt. Này là ông khiên ai? Khiên cho những người tu. Mà tu gì? Tu thiền. Tu thiền chính. Hẹn như bây giờ mình thấy là những cái tâm khác, hẹn như là tâm tịnh độ hay là mật chú, mà khi mà họ tụng kinh á, dù gì đi nữa họ cũng ít gì hả? Để chúng biết ít gì không? Ở đây á, là cái người mà tu thiền á, là những người mà mới hoặc là lâu năm cũng vậy, sợ nhất à, gì? Hẹn như bây giờ mình mới xuất gia thì có những người họ lên họ trình với chúng tôi, kể cả người xuất gia và cư sĩ, thì khi mình mới xuất gia mình tu á thì mình có thấy không trầm mà cái gì nhiều à, tán loạn nhiều, đúng không? Mình ngồi mình nghĩ, nghĩ nhà, nghĩ cửa, nghĩ đủ thứ chuyện hết, năm trên năm dưới, mà nghĩ như thế thì ít hôn trầm lắm. Cái tu khoảng chừng 6 tháng, 7 tháng, 1 năm tâm y hiện nội gì ngủ đó. Tôi có đi kiểm thiền, tôi thấy á, tôi thấy có những mấy cô lúc mà tôi kiểm ban đầu mà mới xuất gia tôi thấy ngồi cứng á, nhưng mà khoảng chừng 1 năm nay á thì tôi đi là tôi thấy gục, tức là gục mà gục chút ít cũng là gục, đúng không? Cho nên đây mọi người nên để mắt hôn, tức là hôn chậm, mà tán tức là tán loạn. Người tu thiền mình á, một cái gì, một là vọng tưởng, hai là hôn chậm đó. Cho nên cái người mà tu lâu rồi đó thì chúng ta phải chịu khó, ở đây là kể cả chư tổ luôn chứ không phải mình. Các vị mà thiền sư ngày xưa tôi đọc qua những cái sử đời, từ đời nhà Đường đến đời nhà Tống là thiền rất là thịnh hành á, là trước khi đi ngủ là các ngài cũng làm gì à, ở rừng á, ở rừng thường thường trồng trà. Khi mình qua bên Phúc Kiến mình mới thấy họ trồng trà trên chùa nhiều lắm. Cái sáng lại mấy vị hòa thượng á, sai cái ông thị giả bứt nắm trà bỏ trong một cái ly á, bắt đầu gọi là đổ nước sôi vô bắt đầu mới uống. Thì mình qua bên Phúc Kiến mình thăm mấy cái chùa á, là các vị hòa thượng đều sáng sớm mà trước khi ngồi thiền hoặc là tụng kinh á, là uống ly trà. Uống ly trà làm gì? Tỉnh ngủ. Mà đại chúng thấy không, 3 giờ mình ngồi thiền mà mình hôn trầm suốt 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi á, thì khi mình xả thiền rất là mệt mỏi, đúng không? Rất là mệt mỏi. Còn mình ngồi mà mình tỉnh táo thì rất là khỏe. Đó, cho nên ông vua ông khuyên là hôn tán chớ vương tâm à, cho nên là cái chỗ này là mình thông qua đó. Mà bây giờ ông làm cái kệ tám khổ nè à. Sanh đến thành người thân khổ nhập à, tức là khi mà chúng ta vào trong bào thai á, thì chúng nhớ một điều nha, chỉ có bậc mà gọi là bậc bước vào cái con đường đẳng giác và diệu giác á, thì khi mà vào trong bào thai á, thì mới gọi là cung điện. Ở đây mình nói chắc chứ nhiều khi mình hiểu, thường thường ta dùng cái tử cung gì, tử là con, nhớ nhân tử là con, cung là cung điện. Tức là khi mà một bào thai mà vào trong cái người mẹ đó, thì nếu mà chúng ta có cái sự tu tập, có cái phước lực á, thì gọi là cung điện của người mẹ. Còn nếu mà chúng ta không có cái sự tu tập mà chúng ta đi bằng con đường nghiệp, thì đó gọi là địa ngục. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà người mẹ uống vào một ca nước nóng thì mình cảm thấy giống như mình ở gì? Ở một cái địa ngục gọi là như là quả diệm sơn, đúng không? Mà khi mà người mẹ mà uống một ly nước lạnh thì giống như là ở địa ngục hàng băng. Tức là ăn hoặc là uống hoặc là sinh hoạt của người mẹ nó ảnh hưởng đến thai nhi. Cho nên bây giờ bên nước ngoài nó dùng cái từ là thai giáo á, là khi mà người mẹ mang một cái hình hài nào đó rồi á, thì họ cho nghe, hoặc là bên Phật giáo mình là nghe kinh, đúng không? Cái hàng như kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng gì đó. Còn bên kia, bên mà những người mà không theo đạo nào hết á, thì họ cho nghe nhạc, ví dụ như đó. Rồi họ dạy luôn, dạy trong cái bào thai luôn. Rồi mình thấy rất là rõ. Mình đừng có tưởng rằng khi mà cái bào thai nó còn 5-6 tháng tuổi nó không biết gì. Vừa rồi nó đăng một cái tờ báo á, là bà này bà mang thai là sinh đôi, đó mới sinh đôi. Mà khi mà bác sĩ mà nó siêu âm á, thì nó thấy là cái bàn tay của một đứa bé nắm chặt cái bàn tay đứa kia, nắm thật chặt. Bác sĩ nó ngạc nhiên quá, tại sao mà nắm chặt á? Thì họ phát hiện ra rằng là cái người mà cái đứa con mà thứ hai á, nó bị trị tim, tức là cái tim nó bị hở. Thành ra cái đứa mà nó nắm chặt tay đó nói là hãy cố gắng lên, ghê không? Nhưng mà cuối cùng là gì? Nó chìm qua cái sự sống, cho nên sanh ra sống, hai đứa sống ở bên Mỹ á, thấy không? Nắm thật chặt luôn, nó là đừng có chết. Như vậy là
là khi mà chúng ta vào bào thai là chúng ta có một cái gì? Cái thức, phải không? Thức nó biết, mà nó rất là nhỏ, cho nên bây giờ người ta mới chia chẻ ra là nếu mà một chúng sanh nào mà đi bằng cái con đường nghiệp lực, thì khi mình vào trong bào thai thì nó xảy ra chuyện gì? Hoặc là cha hoặc là mẹ bị xung đột. Mà khi mà bị xung đột như thế thì người mẹ có cái tâm nóng giận, bực tức, nên sanh ra người con thì mình thấy cái khuôn mặt nó khác. Cho những người mà uống rượu nhiều mà sanh ra người con á, là 10 đứa thì 9 đứa nó bị cái đầu. Đó cho nên là mấy người mà uống rượu nhiều mà đi tu là may á, chứ mà sanh ra cái hạt giống là bảo đảm nó không bị tửng tửng thì nó cũng bị khờ khờ. Mấy người mà uống rượu nhiều á, rõ ràng, thấy không? Cho nên bây giờ cho nên mình mới qua bên nước Đức á, mình mới thấy cái đầu của ông Hitler, ông tuy rằng ông khùng, mình thấy mình dùng cái từ hơi khùng chút xíu, là những người nào mà bị thần kinh nè, bị không phát triển được trí não, hoặc là thấp kém nhất trong xã hội, làm việc ông nghĩ là cái đất nước của ông là toàn là những người mà thuần chủng, quý tộc, thông minh. Ví dụ mình qua đó thì người ta kể mới biết, mà ông không biết rằng là cái trái đất này đi bằng con đường nghiệp lực, nghèo có, giàu có, thông minh có, trí huệ có, đủ hết, đi bằng nghiệp mà, chứ không phải cái cõi này là cái cõi cực lạc đâu, hoặc là cái cõi này là cõi tịnh độ đâu. Nếu mà cõi này cõi tịnh độ là thuần nhất, ai cũng như ai. Mình học lần lần mình thấy nè, cho nên ai cũng có Phật tánh, nhưng mà có những người xài được, mà có những người xài không được. Xài được là thành gì? Đó, vô thượng, phải không? Bậc vô thượng sư ấy, là chỉ cho Đức Phật là trọn vẹn. Còn Bồ Tát thì gì? Bồ Tát là xài nữa, xài có nữa. Còn các vị A-la-hán là xài chút xíu thôi, cái gì đó. Còn mình nữa mờ mịt, sạn được hết, ghê vậy đó. Cho nên mình thấy không, mấy ông nhà bác học mà ông giỏi á nha, là trong nó họ phân tích trong cái trung não á, là ông sử dụng một giống như một hạt cát thôi mà đã là nhà bác học nổi tiếng. Còn đa phần là mình sử dụng là cái quả não, mà còn cái người mà tu đúng mức á, thì họ tại sao mà họ khi mà họ ngộ ra được rồi, họ có những cái năng lực gọi là siêu phàm, họ sử dụng trong cái trung não trọn vẹn. Mà cái người tu thiền mình là cần nhất cái này, khí bật hết vọng tưởng, mà rõ ràng thường biết bật không được. Ai muốn bật vọng tưởng không? Hả? Tức là mình ngồi mà không có một cái niệm gì hết, không có suy nghĩ bỗng quơ, mà lạ một điều mà ngồi cũng ra đủ thứ chuyện trên đời hết. Là lần mình học vô mình mới thấy hay nè. Vừa rồi tôi coi có một cái ông này, ổng là tiến sĩ về bác sĩ, ổng người Ai Cập. Một hôm ổng tình cờ ổng coi một cái cuốn kinh Phật, ổng trả lời rất là hay. Thì ổng qua bên Tây Tạng, ổng học Pháp xong qua bên Ấn Độ xong, bây giờ ổng đang ở trong một cái ngọn núi Mã Lập Sơn. Và ông chứng nghiệm về Pháp mà ông giật mình luôn, là ông nói cái thế giới này là một điều khi mình chứng nghiệm, mình thâm nhập rồi á, là cái con mắt mình nó khác hơn người thường, và cái thấy cái nghe nó cũng rõ ràng khác biệt hết. Cho nên mình thấy là khi mà sử dụng qua cái chỗ đó rồi thì có họ có một cái năng lực. Còn là mình thấy cái năng lực là tôi kể là người thường ta tưởng rằng tôi hay kể vui, nhưng mà chúng ta học sâu rồi mình mới thấy cái năng lực siêu phàm như thế nào. Cho nên cái dùng cái từ gọi là cảm ứng đạo giao năng thứ nhì á, tức là mình có một cái năng lực như thế rồi thì mình tụng kinh, mình sám hối, mình làm cái gì cũng cảm ứng đạo giao năng thứ nhì. Còn bây giờ mình vô không được, giống như bây giờ mình bấm số điện thoại mà không có đến đó, mình bấm chọc bấm nó đúng số. Người tu mình nó cũng như thế, cho nên mới gọi là tu. Còn thôi mình ở nhà sướng hơn, thấy không? Chứ cần gì mà 3 giờ sáng phải lên là ngồi thiền, rồi 7 giờ rưỡi phải sám hối, chi cực, phải không? Quá cực. Đó, cho nên cái phần này chúng ta sẽ thấy sanh đến làm người rất là khổ. Đó, Vì nữa,
già sang lụ khụ ý mê mờ.
Đó, lúc mà đừng có cười những người mà bị quên nha. Hồi xưa mình thấy mấy ông già bà già quên cái mình cười. Nhưng mà bây giờ nhiều khi mình bỏ cái gì rồi mình không biết nhớ là đâu. Có những lúc là mình lên mình tụng kinh mà không biết nghiệp căn ý hay căn tay căn gì không biết. Cho nên bây giờ mình thấy là trong chúng mình có những người lớn tuổi mà còn đầu óc minh mẫn là cái phước của họ. Điển hình như là ông thầy Thích Nghiên Phổ. Học á, ông thầy Nghiên Phổ mình thấy không? Cỡ như ổng có ai hô thiền được không? Ông hô mà tôi ở tôi ngồi thiền chứ là lãnh lót luôn, quăng xa. Cái phước cái vô còn dễ đâu, đúng không? Ông gần bảy mấy rồi, gần bảy mấy 80 rồi. Đó, rồi hô thiền rồi ăn uống rồi tất cả mọi cái luôn. Đó, mà mình nói thẳng một điều luôn là ổng cũng có lẫn. Biết tại sao biết lẫn không? Dù người ta đến phải không, người ta chuẩn bị cúng dường cái đâu là ổng nói đây nè, bỏ cái chuông này đừng bỏ chỗ khác, ổng có lẫn. Đâu mình nói thật mà, tôi đứng từ xa tôi coi thử sao không bao giờ lẫn cái gì hết á, chỉ rõ ràng dù cái chuông đừng bỏ chỗ khác cái chập. Như vậy là nó lẫn không. Chứ còn mình mà mình khéo là lớn tuổi cỡ như vậy là chẳng hạn như bây giờ người ta nói thầy cúng dường đâu cái mình chỉ chỗ nào chỗ kia lẫn đi. Còn thầy Nghiên Phổ thầy cũng lẫn. Là cái phước cái nha chứ không dễ đâu. Nên mình tu rồi mình thấy là trong chúng mình cũng có những bậc trưởng lão là lớn tuổi mà không có lẫn. Đại chúng thấy mình ai mà ở miền Trung á thì mới rất thích ông thầy Nghiên Phổ hộ thì đúng không? Còn ở miền Nam thì nhiều khi người ta lên lên nói thầy ông thầy nào mà lớn tuổi hô không biết gì hết. Thử mình người ở miền Nam. Còn mà những người mà ở miền Trung á là rất thích ông thầy Nghiên Phổ hộ thì. Đó. Gì nữa? Bệnh xâm thân thể đau khôn nhẫn. Đó. Rồi chúng khi mình già rồi bắt đầu mình bước qua cái bệnh nhất là bây giờ là cái bệnh thấp khớp, đúng không? Bệnh lệch đĩa điện rồi đủ thứ bệnh hết, làm cho mình đau nhất khó chịu. Đó. Nhưng mà khi mà đau nhất rồi đó sao? Chết độ ba đường nghiệp dễ thôi. Khi mà chết rồi rớt xuống ba đường giữ rất là dễ. Ân ái xa lì buồn khó tả, quán thù gặp lại giận khôn cùng. Tức là ở trong này ông nói là trong bát khổ đó mà ông vô Trần Thái Tông làm cái bài thơ. Tức là thương nhau mà xa lìa rất là buồn, mà quán thù gặp lại mà ở chung một chỗ thì sao? Có những người mà thấy là vào tu rồi nhưng mà sao quán thù vẫn còn, vẫn gặp lại, không xảy ra rất là nhiều. Không những là ở đây mà ở Tùng Lâm là bất cứ điều có hết, mà chúng ta phải khéo thôi nha, chứ không khéo là rất là dễ. Rồi, bởi vì là ở chung mà tập thể là cháy đằng trời nào thế là cũng gặp quan gia, dùng cái từ gọi là quan gia trái chủ nhiều đời, thấy không? Thế là cũng gặp thôi. Cho nên mình phải khéo cái chỗ này lắm, thành tâm mình sám hối, mình tu tập. Nên có một ông thầy vừa rồi ông lớn trình tôi đó, ông lớn tuổi rồi đó. Ông nói là ở trong chúng này hai mấy ba chục người mà ông nhìn bất cứ người nào cũng dễ mến, mà có một người ông nhìn là tự nhiên trong tâm ông nó nóng lên, ông làm khó chịu. Rồi tôi mới khuyên giải đủ điều đó, thấy không? Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng mà nếu mà chúng ta không quá giải được cái chỗ này thì có một ngày sẽ xảy ra. Chúng ta phải lưu ý vô đó, thấy không? Quán thù gặp lại giận khôn cùng. Rồi ngàn cầu chẳng được thêm phiền não. Đó, cầu được phiền não. Năm ấm tranh nhau đấu xuất hùng. Tức là cái thân thể mình là bốn đại năm ấm tranh nhau, nóng lạnh liên tục để sống còn. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần bạch, tức là bạch với Đức Phật nè. Tức là khi mà bạch là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tôi thông qua cho nó bớt thời gian. Bây giờ mình đi thẳng vào cái chỗ ông vua Trần Thái Tông dạy về chỗ công phu.
Này các Phật tử, phải tỉnh đường trước khó tiến tới, chớ tham gối cao mặt ngủ say.
Làm nói cái việc tu á, việc tu của mình là cái con đường đi đến, tức là đi đến trong cái đi lùi. Mà đại chúng thấy mình đi đến á, mình tiến tới khó hay là dễ? Khó hay dễ? Chẳng hạn bây giờ hôm nào đó mình đi ra cái con sông Đồng Nai, mình chèo một chiếc thuyền, thì khi mình chèo ngược dòng á, mình thấy khó hay là dễ? Khó. Mà bây giờ mình cho nó thả xuôi dòng á, rất là dễ, phải không? Cho nên ngày xưa tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm, tôi kể câu chuyện này nè. Anh có những người họ khi mà họ đọc kinh sách xong rồi đó, họ tưởng rằng cái con đường tu nó đơn giản mà dễ thành Phật. Cho nên có hai chị em ở Đà Lạt cái bán nhà bán cửa hết. Cái vào gặp tôi trước khi mà đi vào nhà khách ni, thường thường là đi vào nhà khách tăng rồi đến rồi hỏi chuyện. Nói bây giờ con hiểu đạo rồi, con thấy là cái con đường tu này nó, người ta nói khó làm sao chứ con thấy đơn giản lắm. Cái tôi cười cười thôi, tôi nói bây giờ là có để là chút vốn gì không? Không, bán sạch hết thầy ơi, mình qua cầu là rút dán, giống như là hàng tính gì đó. Khi mà vào trong đó rồi thì qua cũng nói là xuất gia đó. Xuất gia ở đâu được 6-7 tháng ra gặp tôi khóc, nói bây giờ con thấy con đường trước không phải đơn giản. Bây giờ ngày xưa trên đó ngồi ba thời, bên tăng cũng vậy, bên ni cũng vậy, 2 tiếng. Thì quá trình mà khi mà bán nhà bán cửa rồi, bây giờ tu nổi về đâu? Cho nên là ý chúng tôi nói là mình qua cầu mình rút dáng cũng rất là tốt, nhưng mà mình phải có một cái tâm kiên quyết là cái con đường này không phải là con đường đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ngày xưa chúng tôi làm nhà khách thường chiếu vậy, có cái ông này ở Châu Đốc, ông lên là ông nói tôi là ông cũng bán nhà bán cửa bán này bán kia. Tôi nói chắc xong rồi, bởi vì mấy người nào mà cái hăng cái ban đầu á là hay thói tâm lệ hơn là cái người bình thường. Thì quá trình mà khi mà ông vào buổi sáng, thì khi mà tôi nhận xong rồi tôi dắt lên sư phụ thường chiếu xong rồi á, thì thường thường này chúng biết rồi, thường chiếu là buổi sáng, là ngày xưa chưa có xi múc xi gì đó, năm cái thời đó, năm 95-96 là buổi sáng là ông xúc là 27 xe đất. Tôi còn nhớ là lúc đó ông mệt không lại nha, nhà cũng đâu có ăn cũng để mà nhà đâu làm gì đâu. Cái chiều lại khi mà học xong, mà thường thường ở thường chiếu là khi mà học xong là đại chúng nghe là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là học xong thì khi mà ra lớp á là thầy phó đọc lên là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là chuẩn bị tiếp tục làm. Mà làm phải nhẹ đâu, là nguyên một cái đống củi cao như thế này bắt đầu mới xòn ra. Thường thường sư phụ hay lắm, xòn ra hết cái đống củi này, là chắc quá đống củi khác. Nhiều khi ngày xưa mình không hiểu nha, mình nói ủa tại sao mà xộn quá chắc quá chẳng lại chứ. Nhưng mà đợi gì, thử cái tâm mình tu. Thì quá trình mà khi mà ông chấp xong là 4 giờ chiều ông ra, nói thôi chắc con về lại quá, lên xe đón về. Thấy không, không phải dễ làm Phật đâu. Đó cho nên là cái này đọc lần lần mình mới thấy là cái con đường này nó không phải là đơn giản. Cho nên ông bà nó vẫn nói sao, bữa một hôm cái ông ngồi uống trà, đúng không, ông nhìn lại cái con đường tu tập, con đường thiền tông á, ông thốt lên, ai nhớ không, nhớ bài kể không, nan nan nan, tức là khó khó khó, thập tạ du ma thượng thọ thang, tức là 10 tạ dầu mè trên cây guốc. Tức là bây giờ mình thấy cái cây cao hay là cây dừa đây, mà mình đổ 10 tạ dầu mè lên, cái mình chèo lên sao nó tuột xuống, chèo tuột xuống mới đơn giản. Ta cho nên cái con đường tu này nó là các Phật tử phải tỉnh đường trước khó tiến tới, con đường khó lắm, gian nan nó đủ thứ chuyện hết. Vì con đường này đi thẳng vào nội tâm trung tâm của ngũ uẩn, mà đa phần trung tâm của ngũ uẩn là vô lượng kiếp mình chấp vào cái ngã này. Bây giờ mình mở con đường ra thống thoát để mà đi vào cái con đường vô ngã phải chuyện đơn thuần, thấy không? Bây giờ cái hạn mình nói đừng có nói chơi vui. Bây giờ mình tu cũng lâu năm rồi nè, ai mà chạm một chút cái ngã mình coi thử sao nhảy dựng lên liền. Bất thần mình nhảy luôn. Tôi chứng kiến rất là nhiều, nhiều lắm. Thấy không? Mình thấy cái con đường này là nhiêu khê chứ không phải là mình tưởng tượng. Mình hiểu chút ít về thôi, may mắn không dính dáng gì đâu. Không phải không dính dáng hết. Phải nói là như thế. Nên bây giờ mình vừa học vừa tu vừa gỡ, lần lần là thành tâm sám hối bắt đầu gỡ từ từ. Chứ mình không có trên đời này cái tu này đừng không ai nói hay ai hết, thiệt nói thẳng điều luôn. À, lần lần mình sẽ thấy nè. Thì như vậy làm để làm rắn lại cái điểm này, tôi xin kể đại chúng hai tác công án ở trong Thiền sư Trung Quan tập 1. Ban sơ Thiền sư Đặng Ấn Phân á, ngài đến nương với Thiền sư Mã Tổ học pháp. Thì chúng biết Thiền sư Đặng Ấn Phân rồi ha. Ngài có một cái thần thông diệu dục là gì? Diệu dụng của ngài là gì? À, ông hỏi chúng á, hồi xưa giờ thấy cái ai mà ngồi tịch trong chúng nó thấy, hồi xưa giờ thấy ai đứng tịch trong thấy, hồi xưa giờ cái ai mà lộn ngược chồng cái chú tịch trong chưa thấy, nhảy lộn ngược tịch siêu vậy đó. Cho nên là ban sơ mà nương với ngài Mã Tổ mình học thiền, phải học qua những cái tắc này cho biết. Một hôm cái ông đến, ngày đến ngày trình với Thiền sư Mã Tổ cho con đi hành cước. Thiền sư Mã Tổ nó bây giờ ông đi đâu? Đến ngày Thạch Đầu. Thạch Đầu Huy Thiên, đại chúng biết ở đâu không? Biết ở đâu không? Thiền sư Huy Thiên Thạch Đầu ở đâu? Tức là dưới chướng cô dòng mà lục tổ chia ra hai nhánh, thì chúng phải nhớ học thiền phải nhớ nha. Nhánh thứ nhất là Thanh Nguyên Hành Tư, mà nhánh thứ hai là Nam Nhạc Hoài Nhượng, đúng không? Mà nhánh của ngài mà Thanh Nguyên Hành Tư á là sanh ra ngài gọi là Hy Thiên Thạch Đầu, gọi là Cao Đồ á, mà nhánh của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là sanh ra ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Trên vào cái thời đó gọi là hai cái trung tâm mà tu học lớn nhất là gì? Một là không đến Giang Tây thì phải đến Hồ Nam. Tức là vào cái thời đó có hai trường tiễn Phật nổi tiếng nhất, một là Giang Tây, hai là Hồ Nam. Mà khi mà đến Giang Tây rồi, tu học một thời gian rồi, thì các ngài đa phần đều đến Hồ Nam để mà học pháp với ngài gọi là Hy Thiên Thạch Đầu. Cái cơ phong của ngài cũng rất là cao. Thì khi mà ông thầy thì ông biết rồi, cũng huynh đệ với nhau mà, ông nói đừng có đi, đường Thạch Đầu rất là trơn. Con đường tiến đến trơn không nhanh vậy. Đường Thạch Đầu rất là trơn. Thiền sư Đặng Phong nói không sao, con không sợ đâu, không có gì, con có cây gậy tỳ thân, gặp trường thì đù, lên đường đi. Thì khi mà ngài đến Hồ Nam rồi đó, thì khi mà thì giả chắc vào phương chịu trưởng rồi đó, cái ngài đi một vòng, nhiễu một vòng. Thiền hay, mình học thiền mình rất là thích thú nha, nhiễu một vòng. Chống chất trưởng là nhiễu vòng, xong chống trưởng. Mới có là chưa ngộ đạo nhưng mới có tăng hành trước thôi mà cái cơ phong các ngài dữ lắm. Bởi vì nó ẩn tàng trong cái pháp khí của thiền tông. Tức là đã cái mầm móng này nó có sẵn thời quá khứ rồi, bây giờ nó cộng ra hiện tại, nên cái cơ phong của ngài cao lắm. Chống dựng cực là tông chỉ gì? Chống ngài chống là trong tông chỉ gì? Chú biết tông chỉ gì không? Thì lúc này thì sư Thạch Đầu ngửa mặt tới trời, trời xanh. Ngày xưa tôi đọc đến có chỗ này tôi cũng cảm giữa hai vị tông chủ, tôi mới làm cái bài thơ á. Mây vốn không mây, gió vốn không gió, xưa nay không mây gió, trời xanh mãi trời xanh. Tức là tôi đọc đến là tôi cảm làm cái bài kệ. dùng cái nói là bài thơ đó. Trưa nay không mây gió, trời xanh mãi trời xanh. Đám được về là ông thầy. Thưa thầy, hồi cách đây mấy bữa con có đến, mà khi mà con hỏi là tông chỉ gì thì thiền sư Thạch Đầu mới ngửa mặt trời nói trời xanh trời xanh. Nó bây giờ ông qua lại đi, ông qua lại đi, khi mà ông hỏi là tông chỉ gì thì thế nào là cái ông già này cũng nói là trời xanh, thì ông ngửa mặt lên trời kêu hư hư đúng dễ lắm, trả lời hư đúng rồi. Thì sư đẳng vòng qua nhiễu một vòng đó, là tông chỉ gì thì sư Thạch Đầu ngửa mặt lên trời hư hư cây này kêu trời xanh nữa, phải không? Chúng thấy cái chỗ này lưu ý nè. Kỳ này là không kêu là trời xanh nữa. Bởi vì sao? Ai biết không? Bởi vì con đường thiền á, nhớ nha, con đường thiền là con đường sáng tạo, nó không có chết cứng trên văn tự. Nếu mà thiền sư Thạch Đầu mà kêu trời xanh là chết cứng trên văn tự rồi, đúng không? Trên thiền là sáng tạo, mà chính là con đường sáng tạo mới mẻ nên mới sinh ra những bậc tông chủ để mà gìn giữ chánh pháp nhãn tạng độc đáo của nó. Nó không có chết vào trong cái khuôn mà thiền sư Quản Trí nói bài kệ đại chúng thiệt thuộc không, tức là làm trai chí phải xong trời thẳm, chớ dẫm Như Lai lối đã qua, thấy không? Tinh thần của nhà thiền như thế. Mà khi mà kêu hư hư đáp được không? Đám được về trình lại ông thầy, nói con chờ cái câu nói là thiền sư Thạch Đầu nói là trời xanh là con nói hư hư như thầy, mà kỳ này nói là trời xanh đó mà hư hư hư. Thì lúc này thiền sư sao? Thiền sư Mã Tổ nói: ta đã bảo với ông đường Thạch Đầu rất là trơn, tức là con đường thiền này nó không có một cái chỗ nào bám hết. Mà người xưa ta diễn tả con đường thiền là giống như là một cái vách núi dựng đứng, cái núi dựng đứng, mà khi mà chúng ta bám vào để chúng ta đi lên, nó tuột bám tuột gọi là gì, có một lần nào đó chúng ta phải tuột một nó rớt xuống một cái ra. Mà tinh thần của nhà thiền gọi là tiệt hậu tái tô, một lần chết đi để ngàn năm sống lại. Mà chết cái gì? Chết cái tâm vọng tưởng, nó chết đâu nha. Tinh thần nhà thiền nó như thế, nên khi mà chúng ta hiểu học thiền rồi, mình có một cái, phải nói là một cái kích thích phấn khởi để chúng ta đi lên. Đại chúng nhớ kỹ rằng, nếu mà chúng ta tu thiền mà mình không có chán nản buồn bã là một ngày tu thiền là một ngày mới. Sáng mình sanh ra, chiều cái mình chết, và sáng là mình sanh ra tiếp tục. Để khi nào mà cái con người của mình đến cái trạng thái mà là gọi là gì, gọi là vô sanh, gọi là vô sanh pháp nhẫn, cho nên ngày nào mình cũng thấy cũ hết, là mình ở đây là chừng 3 năm hoặc là 5 năm, mình thấy 3 năm, 4 năm, 5 năm rồi, 10 năm rồi, phải có một lúc mình rời. Còn khi mà cái con đường mình đi là ngày nào cũng ngày mới, ngày nào cũng là ngày mới, đến khi nào mà lột sạch quang còn sáng sủa lên sống lại, thì lúc đó là mình mới là một con người thật sự của mình, gọi là kiến tánh thành Phật. Chứ còn bây giờ mình ngày nào cũng như ngày đó là không được. Mà tinh thần của nhà thiền là ngày nào cũng là ngày mới. Nhớ kỹ một điều, mà ngày nào cũng là ngày mới thì huynh đệ mình là ngày nào cũng là người mới hết, không có cũ nữa. Những cái mặt tôi thấy cũ quá, không được. Mà tự nhiên cái tâm mình nó dồn nén, nó quất, nó phiền, nó cao có đủ hết. Cho nên có những người mà ở trong cùng năm, tại sao 10 năm, 20 năm, 30 năm mà chừng nào mà xong việc mới thôi. Còn chưa xong việc là, người xưa nói là chưa xong việc là chưa rời cái đạo tràng này, để chừng nào xong việc thì các ngài mới tiếp tục đi hành cước để coi cái thấy chủ mình có đúng hay không, chứ không phải đi chơi như mình, không phải mà đi lang thang tự như mình. Mà người xưa đã đi thăm học là để coi lại cái thấy cái hiểu của mình như thế, nó có đúng giống như là ông thầy mình ấn chứng hay không. Thì lúc đó các ngài đi hành cước tiếp tục trên con đường mà học pháp, thấy không? Đó. Rồi bây giờ tôi kể cho cái câu chuyện thứ hai, thấy không? Ngay chỗ là gọi là con đường thiền này rất là khó tiến tới.
Thiền sư Cửu Phong, gọi là Cửu Phong Kiền á, ban sơ ngày đến thiền sư Thạch Sương, ngày nương náo. Thiền sư Thạch Sương thấy cái cơ phong của ngài tuy còn nhỏ tuổi mà cơ phong ngài cao quốc, mới nhận làm thị giả. Thường thường là ngày xưa mà thiền sư mà nhận làm thị giả là người ta coi cẳng coi chân rồi nha. Khi mà nhận vào thị giả rồi đó, thì một thời gian á, thì thiền sư Thạch Sương mất, đó là tật đó. Đại chúng đồng thuận cử đệ nhất tọ trong tăng đường. Ngày xưa vào cái thời đó là chia ra bốn tăng đường, đông tây, bên này là hai cái tăng đường đông tây, đông tây. Thì trong tăng đường này có một vị gọi là đệ nhất tọ rất là giỏi, biện luận trôi chảy mà cơ phong cao quốc, cho nên toàn chúng si cử ngài lên làm chủ trì. Thì chuẩn bị mà si cử lên làm chủ trì á, thì ông thị giả bước ra, tức là thiền sư Cửu Phong á, ông nói bây giờ ai làm chủ trì cũng được hết á, ở chỗ này ai làm cũng được hết á, đơn giản lắm. Nhưng mà với một điều kiện, khi ai mà làm chủ trì đợi tôi hỏi qua, nếu hỏi ý được tiên sư thì xin phụng thỉnh làm chủ trì, mà nếu mà không hỏi được thì mời qua một bên. Thì giả giỏi không? Lúc này bà ông nói nè, tức là tiên sư thường hay dạy chúng thôi đi, khai thể thôi đi, gì nữa, hết đi, một niệm ngàn năm đi, cây khô cho lạnh đi, trong miệng meo móc lên, một dải lụa trắng đi, lò hương trong miếu cổ lạnh canh canh đi. Đọc lên một dọc, đệ nhất tổ bước ra nói liền, đây là cảnh giới nhất sắc. Nghe nói như thế, cái ông thì giả nói, ông mà bây giờ ông nói cái gì mà hay cách mấy, cái ý tiên sư ông cũng chưa hỏi, chưa có hỏi được, mà đã chưa hỏi thì sao làm chủ trì. Đệ nhất tổ ông nói bây giờ thôi được, bây giờ nếu là tôi đứng trước bài vị tiên sư, mà nếu mà khi mà thắp cây hương mà cái khói mà nó khi mà nó tàn hết rồi đó, thì tôi ngồi tôi tịch, nếu mà tôi tịch được á thì chắc chắn sẽ là hội ý tiên sư. Thì quả tình cái anh sai chúng đến thắp cây hương, là chúng biết ông vừa thắp cây hương ngồi trước già, và khi mà thắp cây hương vừa tàn, khói nó bay hết, hít một hơi đi tịch. Tịch cái đại chúng hoảng hồn hết, tịch đâu phải dễ, vì ai tịch được vậy không? Phải dễ đó. Nhưng mà thì giả, mình thấy cái nhà thiền, cái con đường thiền phải dễ ăn. Ông thì giả là Cửu Phong Kiền bước ra vỗ vào lưng ba cái, dầu cho thầy ngồi tịch, đứng tịch, nằm tịch, nhưng mà tôi nói một điều, thầy cũng chưa hội ý tiên sư. Nói một cái ngã sắp xuống liền, ghê không? Như vậy ý tiên sư ý gì? Ý gì? Ý cái chỗ là gì? Mở miệng được đây nè, thôi đi, hết đi, một niệm là muôn năm rồi, cây khô cho lạnh. Mà cây khô cho lạnh thì sao? Hả? Rồi trong miệng để lên neo, gì nữa, một dải lụa trắng, rồi lò hương trong miếu cổ. Để chúng thấy lò hương trong miếu cổ lạnh không? Đừng ai thắp nhang, thắp hương gì đâu, miếu cổ miếu xưa mà, thấy không? Mà khi mà chúng ta giàu, chúng ta mở miệng biện luận cái gì cái máy, nó cũng là một bên chưa hỏi được ý tiên sư. Giàu cho đứng tịch ngồi tịch, cái gì mà cũng chuyển ngữ không được, cũng chưa phải là thanh nhập về con đường thiền. Nên con đường thiền gọi là trực chỉ cực tắc, cái gì tức tâm thành Phật mà. Nên con đường này là con đường rất là khó đi, rất là nhiều khơi. Mình bây giờ có một chút duyên, mà sót chút duyên lại là mình đang tập tễnh trên con đường thiền, gọi là con đường thiền đốn ngộ. Phải nói là mình còn chút ít duyên phước, thấy không? Cho nên là ông Bàn Long Quẩn ông nói là rất là khó, thấy không? Nang
Mà bà Long Quẩn thì bà nghe xong rồi bà nói sao? Dị, 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 dễ, 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 trên đầu trăm cỏ ý tổ sư. Nhưng mà cô Linh Chiếu bước ra, cũng không khó, cũng không dễ, đói ăn, khát uống, mệt ngủ khò. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy là ông Bàn Long Quẩn, ông thấy là trên con đường tu tập, tiến thẳng vào con đường thiền tâm, nó nhiêu khê, nó gặp gờn, nó khúc hiểu. Cho nên ông vua Trần Thái Tông là cứ một căn là ông phải tắt mình thế một cái nguyện lực, đi theo con đường đó đi thẳng. Chớ gì? Chớ tham gói cao mặt tình mà ngủ say sưa, mà phải luôn luôn thức tỉnh, tỉnh giác trong mỗi lúc, trong mỗi thời. Nên có những lúc mà chúng ta sao mình thấy nó diêu khơi, nó quời quời, nó xa xăm quá, có những lúc mình nản, thấy không? Cho nên là bữa là trong cái phần mà Bố Tát, trong phần An Cư Kiết Hạ là chúng ta ở Hàm Tân đó, tôi đưa ra một cái bài của ngài Khuôn Việt Đại Sư đời thứ 4 dòng của ông Thông á, thì có một cái bài kệ khi ngài sắp tịch, ngài gọi người cái đệ tử lớn đó, là Thiền Sư Đa Bảo á, đến mà cái bữa đó là mùa đông mà tiết trời rất là lạnh, sẵn cái củi đốt đốt để sưởi ấm á. Rồi sẵn đó ngài đọc lên bài kệ: trong cây vốn có lửa, có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa cọ sát làm gì xanh. Thì như vậy ý ở đây ngài nói là tất cả mọi người đều có tâm Phật, là có bản thể, mà nếu không có thì mình tu cả đời cũng có, thấy không? Cho nên mình đừng có mặc cảm là tự ti. Nhưng mà đại chúng nhớ một điều, trong cây vốn có lửa, phải không? Tức là có sẵn rồi, thôi mình đem ra dùng đi, mà phải cọ sát, phải không? Cho nên cái con đường tu mình thấy là nó giống như một cái bóng đèn. Tôi đưa cho đại chúng thấy diễn tả là một cái bóng đèn, phải không? Mà cái bóng đèn của mình sẽ mà nó không chiếu sáng ra được sáu cửa thì mới phát hiện ra rằng là cái bóng đèn của mình nó bị mờ, hoặc là bị gián dẫn, nó bu, nó bám. Mà còn các ngài sở dĩ mà sử dụng được ngay chỗ bản thể trung tâm thì các ngài cái bóng đèn nó lao, nó sáng. Mà khi mà nó sáng rồi đó thì có một cái diệu dụng năng lực, cho nên gọi là trời người kính ngưỡng, mà mình chưa được. Cho nên đại chúng thấy nè, khi mà tôi đọc qua cái ông mà thiền sư bên Ai Cập, ông nói rất tỏ lý. Ông nói cái con đường thiền này đốn ngộ ai đi rồi cũng sẽ đến, nhưng mà tại sao có người đi nhanh đi chậm? Cái người mà đi nhanh mà tu nhanh là đời trước họ tu rất là nhiều kiếp rồi, hay như có người họ tu 100 kiếp rồi, thì bây giờ họ thừa cái nghiền lực, họ tái lai lại kiếp này họ tu tiếp, hoặc là đợi họ giáo hóa chúng sanh, họ tu nhanh hơn mình, cái năng lực họ nhiều hơn mình, họ có những cái gọi là cái siêu phàm khác hơn người thường làm không được, nhưng mà họ làm được. Còn mình mà bắt chước thì thôi, không giống ai hết. Ê, tôi kể câu chuyện nghe. Bữa cái ông cư sĩ nào cũng lên đây, mà câu chuyện đó tôi biết là ông lên đây ông cầm cam kể là tôi giấu thiền viện này nha. Ông nói là ở thiền viện này à, là ông thầy đó ông kể là ngày xưa mà khi mà đổ móng mà làm cái hồ Tiền Lâm á, đại chúng biết tôi xưa tôi có lên rồi, lúc đó ở Thường Chiếu lên, là sư ông nói là bây giờ chúng Thường Chiếu lên hết để đổ cái hồ Tiền Lâm á, đổ cái hồ mà Tĩnh Tâm, hồ Tĩnh Tâm lớn lắm. Mà khi mà chuẩn bị đổ là đem xuống gần 6 tấn xi măng cất đây đến hết để chuẩn bị đổ mà ráo riết á. Thì khi mà chiều nay bắt đầu là xây bê tông là chuẩn bị đổ xuống, là bất ngờ sấm chớp nó nổi lên, mây dần vũ, mà mây đang kịch luôn. Đại chúng biết ở Đà Lạt mà cái hiện tượng như thế là mưa nó đổ, mà khi mà mưa nó đổ xuống rồi là xi măng chết hết, tủ không kịp, bởi vì đổ ra hết rồi, đổ ra sân, đổ ra hết, chứ không phải còn trong bao thì mình tủ. Mà lúc đó thầy chi sự chúng tôi ai cũng lo lắng, thì bất ngờ hòa thượng từ trên thấp hòa thượng đi xuống cầm cái nón lá chấm cây gậy. Mà lá một điều mà khi hòa thượng cầm cái nón lá chấm cây gậy đứng trên cái hồ rồi á, thì nó đang cách bé đang dần vũ mưa, không bao giờ mưa, đổ xong suốt hết rồi. Hòa thượng về đại chúng về đâu đó hết rồi, khi mà cái móng nó khô xong rồi bắt đầu móng những cái trận mưa lớn đổ xuống, lúc mà mình nói là dùng cái từ hỏi tưới luôn. Thì 18 năm sau thì xuất hiện một chỗ. Ông thầy ngày xưa ông ở Trúc Lâm thấy hiện tượng như thế mà. Cái chỗ ông xây dựng, thì khi mà chuẩn bị ông cư sĩ Thiện Tánh kể là khi mà chuẩn bị đem đổ xi măng đồ hết rồi thì chúng vô báo thầy, nói thầy chi sự, thì chi sự nói bây giờ là đổ xi măng đồ nhiều quá rồi, chuẩn bị mà đổ ra hết rồi mà trời mưa là hư hết. Ông nói yên chí, ngày xưa là sư ông là cầm cái nón lá chấm cái gậy hết mưa, thì bây giờ thầy làm cái chó gì đâu. cầm cái nón lá chấm cái gậy, ông dở, ông vừa dở một cái mưa như cầm chỉnh, mưa trời mưa lên này. ông cười sẻ lên, ông thắt cười, ông chịu hết nổi là ông bò vô trong cái thấp, ông cười không phải là ông chế giễu mà ông thấy cái gì. Như vậy mình thấy giữa hòa thượng cũng dở cái nón chấm cây gậy thì mưa nó không có mưa, mà mình dở cái nón chấm cây gậy mưa là sao, mình phải hỏi. Thấy không, bây giờ mình phải dẫn cái bàn xuống là sao mình phải biết chứ. Nên bây giờ là sao, thấy không? Cho nên là cái sức tu mình có nhiêu đó hả? À, vừa rồi là cái ông gì hỏi ông giỏi sư Canada tên gì? Phải rồi vậy không? Ổng này là ổng là mới học thôi nha, ổng học võ gọi là karate gì đó, cái gì? Quỳnh Xuân Việt. Mà hôm qua ông đấu với một cái ông võ sĩ Việt Nam là karate, mà cái ông này là cũng giỏi á. Mà khi mà ra đấu sao ông cái tay ông tượng lớn con, là ông người Mỹ mà, chọt vào cái ông kia bầm mắt rớt bịch. Thì cũng vậy, phải không? Cái người học võ và cái người mà tu tập, tôi nói ở ngoài đời thôi, ví dụ ngoài đời thôi, thì nếu mà hàng ngày ta luyện tập về cái môn đó rồi đó, thì họ chọt mình cái mình chết liền, thấy không? Thì hòa thượng cũng như thế, hòa thượng là nhiều đời nhiều kiếp năm tháng mài dũa cọ sát, nên cái bóng đèn hòa thượng sáng rực, vừa mở sáng chư thiên còn nên đón, phải không? Nhìn xuống hà hòa thượng bên đây đổ bê tông thôi, mấy ông đừng có mưa, còn nhìn xuống tròn này nó mới tu mà làm giống hòa thượng đó. Tôi nói thiệt con, tôi mà chư thiên tôi nhìn xuống trời mới tu mà làm giống như hòa thượng, là cho mưa cho mày biết mưa một cái. Nên mà học quá lắm. Tôi nói đại chúng rồi, một ngày tại sao một ngày cũng là gì, họ vào trước mình một ngày cũng là gì, họ đi trước, phải không? Chưa kể mà nó là đời quá khứ gì hết á, phải rõ ràng không? Nên đại chúng tôi nói một cái điểm một này nè, ông Lão Tử Binh Pháp Công Tử, với Binh Pháp Công Tử nói một câu: biết mình biết ta thì tranh trận trăm thắng. Tức là biết mình tu như thế nào, đứng ở địa vị như nào, thì mình ra mình làm Phật sự làm gì là thắng. Thì như vậy là mình biết mình sức mình yếu, mình phải nhờ gì? Nhờ lực tâm bảo. Tức là mình phải tụng kinh, mình phải sám hối, mình phải ngồi thiền. Hãy như đại chúng nhớ là giờ đút chuông không? Mà đút chuông đó là mà khi mà mưa một cái là cái chuông mình nó tan tành hết. Mà khi mà đổ đồng đó rồi, trời nó dần vũ, là thầy phó ông đứng kêu nói cái định cái bạc tủ là tôi trời về mà tủ bạc kìa thầy. Là lúc đó là gì, tôi có một cái kinh nghiệm là khi tôi làm một cái Phật sự gì đó, là sáng sớm tôi lên chánh điện là tôi đảnh lễ tam bảo tha thiết, hôm nay ngày mấy tháng mấy con làm một cái Phật sự như thế, nhờ gì mười phương chư Phật các vị Bồ Tát chư hiền thánh tăng rồi thần sông thần núi tất cả hộ trì cho cái pháp sự này. Thì quá trình là cho dần vũ cái máy không mưa, tức là mình phải làm gì? Sức mình yếu mình biết, cho gậy lúc đó mình chống cái gậy dở nó mà chết luôn. Mà chính cái điều này là có một cái ông thầy nè, thầy phó từ chiếu kể là một cái thầy này khi mà đúc chuông giống như mình cũng ra dở cái nón lá chống cái gậy, mưa xuống nổ cái rầm hư cái chuông. Bởi vì mình không thể nào mà bắt chước một vị tôn túc, thấy không? Đó cho nên là đại chúng nhớ một điều không, là tại sao khi ở trong chúng mà cắt cử mình làm một cái việc gì là phải hợp đại chúng. Đại chúng phải nhớ cái lưu ý nè, từ thời Đức Phật đến các vị chư tổ, gần đây nhất là Hòa Thượng Túc Lâm, muốn si cử một người nào làm nhạc chi khách hoặc là chi khố hoặc là làm bất cứ cái chuyện gì là phải hợp đại chúng để yết ma cho yết ma thành tựu. Bởi vì trong cái yết ma này mà nếu chúng 30 người mà có 2-3 người không đồng ý thì yết ma này không thành tựu, là người đó làm sẽ bị rắc rối rất là nhiều, thấy không? Cho nên khi chúng ta làm một cái việc gì đó là mình làm việc với một cái là tăng sai thì mình làm cái gì cũng thành công hết. Tôi là được cái hãnh diện là gì đại chúng biết không? Tôi hãnh diện tôi một cổ là khi tôi làm một cái việc gì đó là điều dưới sự chỉ dạy của sư ông Túc Lâm. Ngày xưa khi tôi qua Canada đặt chân đầu tiên nhất là sư ông Túc Lâm lên dạy tôi qua đó phải làm gì làm gì. Chẳng hạn như có 3 cái căn nhà trên núi Hòa Thượng, đó là chú ráng cố gắng như thế nào đó, 1 năm thôi chú phải mua 3 căn nhà này. Thì quá trình mà khi mà tôi quân lệnh Hòa Thượng qua thì chưa tới 1 năm, mới có 3 tháng là khi tôi giảng thì có một cái bà bác sĩ, bà Tinh Thủy á, mà đứng lên bà phát tâm bà cúng dường. Tôi nói thầy bây giờ đang gặp khó khăn gì? Tôi nói bây giờ có 3 căn nhà mà nó mở nhạc suốt ngày, bây giờ bên tụi Tây mà ở trên núi á, mà chú Nhật nó hay mở nhạc đó, cho nên là bà bỏ tiền ra bà mua hết 3 căn nhà, thấy không? Bởi vì mình làm với cái tăng sai chứ không phải của mình. Rồi khi mà chúng tôi ra đây cũng là tăng sai và thượng cắt cử, cho nên gặp những cái khó khăn gì gỡ được hết. Đó cho nên hồi sáng tôi có một cái người mà huynh đệ mình làm cái việc mà tăng sai, cũng là tăng sai. Mà gặp mà mình nói thẳng một điều, nếu mà gặp ở ngoài đời hoặc là tự động mình làm cái việc này là cho mình là chết liền. Đó, ông đang đóng dây điện vào, đóng dây điện này mà cái cầu da mở ra ông biết. Giật nó hít dính cứng luôn. Dính cứng là lúc đó làm sao ông tưởng chết. Ông thầy đó ông kể tôi tưởng là chết rồi đó. Thì lúc mà nhắm mắt chờ chết tự nhiên nó bùng lên cái biết mình sống. Bây giờ mình làm tăng sai, thấy không? Nên mình làm tăng sai là dưới mình là có đại chúng yết ma hết, tam bảo gia hộ, cho mình làm cái việc gì nó dù cho mình bị cái này là cái nghiệp đời trước của mình, nhưng mà nhờ mình làm cái việc tăng sai, nhờ mình quân lời thầy tổ mình làm thì tức khắc mình vượt qua hết cái chướng nạn này. Còn đây là chứng kiến nhân quả, thấy không? Còn có những người sao, hẹn như bây giờ tôi nhờ buổi sáng tôi nhờ nó thầy múc giùm tôi đi, bởi vì không có người, thầy nói thôi không làm. Thì khi mà không làm cái thầy vào thầy trồng hoa trồng cây là cái đó là không phải tăng sai nữa, là tự ý mình. Bởi vì buổi sáng là làm việc theo tăng sai, mà khi mà chúng ta mình không làm, mình bỏ việc đó, mình tự ý mình làm gặp nạn, thấy không? Thì chúng thấy rất là rõ. Cho nên mình cái tưởng rằng mình hiểu được chút ít thiền. Mình thấy con nít không? Nít đó. Con nít là nó có con mắt không? Thì chúng thấy con nít có con mắt không? Con nít nó có con mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai, 6 căn với người lớn không khác, mà nó giác bao gạo giác được, thấy không? Thì những quỷ tu học mà đến giai đoạn mà 9 mùi cũng giống như người lớn, và người mới học đạo giống con nít nhỏ. Tuy rằng mình hiểu thiền, mình biện luận giống như ông thầy mình, nhưng mà cái công hạnh xà lát ông bà, thấy không? Cái công hạnh ông thầy mình là chưa, đừng có nói là mình đừng có nhìn đâu xa hết, mà mình nhìn cái hiện thực đời trước ông gieo nhân như thế nào, bây giờ quả nó hiện thực nó nè. Mà kể cả Hòa Thượng trưởng ban dân sự tỉnh Bình Thuận nói luôn, nó là tôi rất là quý quý thầy, dưới chướng Hòa Thượng làm việc Phật sự thành tựu như thế nào Ông nói đời này mà mình làm việc Phật sự mà thành tựu là nhiều đời mình có tu tập, nhiều đời mình có trưởng dưỡng, thấy không? À, cho nên là khi mình hiểu được như thế rồi, tôi khuyên này chút một điều, khi chúng ta hiểu được như thế rồi, mình đến đâu bất cứ một đạo tràng, một tùng lâm nào, tùy thuận đại chúng mình làm việc. Mà nếu mà chúng ta thấy cảm thấy mình ở đây mình bất ổn, mình không tùy thuận, tôi khuyên này chút một điều, mình rời đi chỗ khác, vậy mà nó sống còn. Lần lần chúng ta học sẽ thấy một cái điểm này rất đặc biệt, thấy không? À, cho nên là nơi nào mình ở mình thấy cảm thấy là ác pháp nó sanh, nó tăng trưởng nhiều, 3 giờ sáng mình rời đi khỏi hành trình cũng sao. Còn nơi nào mình thấy thiện pháp mình càng ngày càng tăng trưởng, đúng không? Mình ráng cố gắng mình ở, giàu cho ông thầy ông tìm cách ông đuổi mình đi. Trong chung ngay hàm Phật dạy đó, phải không? Đó, cho nên là trăm cây vốn có lửa rồi, nhưng mà phải gì? À, phải cọ sát, phải tu tập. Những người mà họ cọ sát nhiều đời nhiều kiếp thì bây giờ họ tu rất là nhanh, rất là lẹ. Còn mình thì mới, phải không? Mình mới thì bây giờ mình phải biết chứ. Đó. Cho nên là trong thiền sư tập 3 có ghi một đoạn, tức là thiền sư di chiếu thượng đường dạy chúng, Phật sư nói khi ta mới thành chánh giác, chính thấy chúng sanh trên đại địa thảy đều thành chánh giác. À, tức là trong kinh Hoa Nghiêm diễn tả mà mà khi mà Đức Phật mà thành chánh giác rồi đó, ngài nhìn khắp đại địa, ngài nói là tất cả chúng sanh đều thành Phật hết. À, ngài buộc miệng thốt lên đó. Nhưng mà khi mà ngài khai thị đồ chúng như thế rồi, cái ngài gõ bàn gõ à, sâu thẳm xa xôi không người hay đến, kẻ không kiến thức khéo đầu rồng mà đuôi thì rắn, thấy không? Cái nghĩa mà tưởng mình là có sẵn Phật tánh rồi, hoặc là mình nhận được rồi, mình chứng nghiệm rồi, thì thôi mình khỏi cần ngồi thiền, khỏi cần tụng kinh, khỏi cần làm gì hết. Thì ban đầu là rồng thiệt, nhưng mà không khéo thì à, thành rắn. À, cho nên là thiền sư Khê Phong có nói một đoạn á, à, đốn ngộ đi đồng với Phật, nhưng mà nhiều đời tập khí nó còn nặng lắm. Và chúng mình ngồi mình kiểm nghiệm lại là tập khí mình rất là nhiều, phải không? Chứ phải kiểm thương vô vàng tập khí mà nó bao quanh mình. Mình phải gỡ, mình phải cọ sát, mình phải mài dũa rất là nhiều năm nhiều tháng, chứ không phải là chuyện đơn thuần một buổi sớm. À. Cho nên một hôm á, ngài Ngưỡng Sơn hỏi Tổ Huy Sơn: Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng giờ này còn tẩu tán trắng. Thiền sư Huy Sơn, cái ngài thật thà lắm, mới hết 3 năm mà lúc đó là ngài bao nhiêu tuổi? 73 tuổi. Mà ngài ngộ đạo với Tổ Bá Trượng là năm đó là 23 tuổi. Lúc mà đứng hầu ông thầy mà trời mùa đông á, Tổ Bá Trượng nó là khiêu cái lò lên để mà cho lửa nó bùng lên để cháy á. Đại chúng thấy không? Nghe đó, ngài nhận nó được rồi đó. Nhận được một cái con đường đi mà phải đợi đến mà 70 tuổi thì cái tẩu tán mới dứt. Thì lúc này ông thầy cũng nhìn ngài Ngưỡng Sơn hỏi: À, còn ông thì còn chăng? Bạch Hòa Thượng, vẫn còn tẩu tán. Mà lúc đó là ngài gì? Là thiện tri thức cho 500 người. Là chúng biết tẩu tán là gì không? Hả? Tẩu tức là chạy, tán tức là tán loạn, có nghĩa là mình ngồi đây mà mình chạy rong. Mà ngài nói là vẫn còn, thấy không? Thì như vậy mình thấy cái con đường này là không phải là chuyện thường. À, cho nên là cho nên là trong đại trí độ lượng có nói là giống như là cái bao cá mình đựng xong rồi cái mình về mình bỏ con cá ra mà cái bao vẫn hồi. Đó là tập khí nhiều đời của mình. À, trong đại trí độ lượng này chúng coi qua có những vị đó. Đó. Lên giường khó bảo đảm xuống giường,
đêm nay đâu thể biết đêm mai.
Tức là đây làm vua Trần Thái Tông nói là mình lên giường khó bảo đảm xuống giường.
Giờ bên Tây Tạng có một đại sư tên là Sopha Rinpoche,
mà trước khi ngài đi ngủ, ngài dọn dẹp, ngài sách đặt hết.
Thì giả hỏi tại sao hòa thượng làm gì mà kỹ vậy? Ngài nói là đợi cái người thứ hai vào ở khỏi dọn dẹp.
Nó hòa thượng còn sống có đâu,
nói tôi lên giường tôi đâu có bảo đảm tôi bước xuống giường.
Nó tu gì hết,
lên giường là mình nằm nhiều khi đó, có những lúc là mình thấy là có những mà gia đình hoặc là ông nội mình hoặc là bà nội bà ngoại hồi xưa đó, phải không? Vào cái buổi tối nói chuyện vui vẻ, rồi sáng mà vào gõ cửa thấy tại sao mà đóng cửa kính mở cửa thấy mất.
Nên là lên giường khó bảo đảm xuống giường,
đêm nay đâu thể biết đêm mai được.
Cho nên tôi hay kể câu chuyện mà
đời nhà Tống là có một cái ông, một cái vị mà thiền sư ở trên núi á, người ta biết họ tên. Ông có một người bạn rất là thân thiết, hay lên cùng nhau mà uống trà đó, uống trà đàm luận. Cái ông bạn ông là tên là Trương Tổ Lưu. Rồi mới khiên là thôi bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, bây giờ sắp xếp gia đình lên tu. Ông nói là bạch hòa thượng con lo chừng ba việc con cuộc đời con phải lo cho xong,
không lên tu hòa thượng.
Hỏi việc cái gì? Việc thứ nhất là con trai con lớn để con gả vợ, việc thứ hai là con gái út gả chồng, việc thứ ba là con cất một căn nhà từ đường xong là con lên với hòa thượng tu liền.
Thì chúng biết là ba cái việc đó không phải chuyện đơn thuần, đúng không?
Mà trong cái quyển Tử Thư nó nói là khi mà chúng ta làm được một cái sự nghiệp nào đó rồi, mà khi mà chết đó là cái thần thức mình nó siêu nha, là một điểm rồi nó phưởng thoát, thần thức nó có thoát được, nó còn bị nặng á, bị cái sự nghiệp nó ràng buộc, nó trói lại. Mà khi cái thần thức nó quẳng sáng suốt là khi nó thấy là cái sự nghiệp của mình mà con cháu nó phá sản rồi, nó quất thọn cái rớt xuống địa ngục ghê vậy đó.
Nên bây giờ mình tu mình khéo mình buông bỏ từng bước
đó. Cho nên là khi mà ông nói như thế rồi, cái hàng tháng sau con ông lên khóc nói là bạch hòa thượng xuống tụng bài kinh cho ba con. Nói ba con là gì? Nói hôm lên giường nằm cái không xuống giường chết. Cái thiền sư xuống tụng bài kinh.
Tụng kinh gì bây giờ
đó? Kinh Bát Nhã hay đúng vậy không?
Tụng Bát Nhã Địa Tạng hay là Phổ Môn hay là Kinh Di Đà?
Thiền sư không phải tụng như mình.
Thì đến cái đầu cái nắp quan tài này ghi một bài thơ:
bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông tu học hạng ba điều, ba điều chư vạn vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau, ném cái bút đi về.
Thì sư khai thị vậy, đúng không?
Chương tôi luôn khiến tu học. Cho nên mình thấy là cái con đường mình nắm bắt mình đi đến, chứ còn mình chần chừ là không được.
Đó, mình thấy cái ông anh là thuộc tôi đâu, ngày xưa là ông xuất gia trước tôi,
chứ không phải là xuất gia là năm tám mấy là xuất gia ở vùng Châu Đốc, ở một cái ngôi chùa trong núi á. Mà khi đó là cái chiến loạn giữa mình và Campuchia, xảy ra những cái chiến loạn ở phía Tây Nam đó.
Thì lúc đó là những người mà tu ở trong núi là phải đi về nhà hết, cái ông về ông bỏ luôn, ông chịu tu nữa.
Ông đã xuất gia lần rồi chứ không phải không.
Thì bây giờ đại chúng thấy mà khi mà có gia đình rồi, bây giờ muốn đi tu đó, bữa ông thầy phó ông kêu là đi tu chịu rồi đó. Là tính là kỳ này là ở luôn hoặc là tại lắm cũng tháng. Nhưng mà ở đâu được 4 ngày thì người bạn đời điện ra bệnh nặng đó. Mà nặng cái gì nặng? Giá bộ với bệnh nặng gì, đúng không? Tôi biết rồi, nó thôi ông đi về đi, cái bà nào giá bộ ông đó. Thấy khó không? Không phải dễ đâu.
Mà trong cái người xưa đó là gì? Thê thằng tử phượng.
Thê là gì?
Là chú biết thằng là gì không? Đó. Thằng là sợi dây, thấy không? Thế là cái người vợ giống như cái sợi dây trói lại. Tử là con, tức là sợi dây nó buộc, nó trói, dính cứng ngắc luôn, ra không được.
Bây giờ đại chúng thấy mình mình thoát ra được là cũng là cái điều may mắn, trong cái chuyện thường đó.
Cho nên trong kinh Xuất Diệu Phật dạy, phàm người muốn lập đức, ngày đêm không để hở, đêm ngày nhanh như chớp, mạng người mau cũng vậy. Tức là mình muốn lập đức á, để mình tu tập á, là ngày và đêm không để hở tâm mình. Trong kinh Xuất Diệu quyển 2 ghi có một vị phạm chí đến hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao chúng sanh đời này chuyển sang mỏng manh rồi thành tổn giảm, ở thế gian không được hưng thịnh như vậy? Tức là ông thắc mắc, của ông thấy là nó mình vào cái đời Đức Phật luôn á, là chánh pháp á. Rồi khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn một thời gian rất là lâu, gọi là tượng pháp, phải không? Chánh pháp và tượng pháp là đến đời mạt pháp, đời của mình này. Mà qua cái thời đó là ông Phạm Chiến đã nói là tại sao con người nó mỏng manh vô thường tạm bợ, rồi đất nước nó bị suy, nó mới thịnh. Để chúng thấy không? Cho nên là trong kinh A Hàm diễn tả là khi mà cái đời mạt pháp cùng cực rồi đó, là cái thức ăn mà cái con người không phải là lúa gạo nữa mà cám, tức là cái chất mà loại là lúa gạo là quý ẩn bất đó. Rồi bây giờ là cỏ cây á, thành gươm đao, thì cái con người lúc đó là 10 tuổi mà có gia đình á, thì cỏ cây là gươm đao, còn trái nó mọc lên là toàn là trái độc không. Lúc đó là ngài Tăng Đầu Lô á, lúc mà diễn tả mà nói lên cái điều đó, thì cho một cái vị vua ở cái vùng đó ông tin, thì ngài mới chứng kiến luôn là ngài thập cái bàn tay xuống dưới lòng đất, ngài móc lên cái thức ăn mà cái thời của Đức Phật ngày xưa xa xưa là nó ẩn cái đất hết. Tức là khi mà cái con người mà cùng cực làm những cái việc ác, thì những cái thức ăn đồ uống tất cả những củ quý nó ẩn dưới mất hết, không còn nữa. Và chúng mình thấy là cái thời mà cái thật lượng nói thời xưa vậy đó, thời mình thôi, mình thấy ngày xưa mình vào rừng không, trái cây trái đồ đủ hết, mà bây giờ toàn vào trong rừng trái dại không, ăn là chết đó, ăn được đó. Bây giờ tâm con người đó, cái giai đoạn mà cùng cực ác pháp rồi, thì những cái gì mà quý giá nhất ẩn mất hết. Cho nên ông Phạm Chí này ông hỏi, thì Thế Tôn nói như thế này: có ba nguyên nhân khiến cho chúng sanh mỏng manh rồi chuyển thành tổn giảm, làm cho thế gian không thịnh vượng nữa. Ba nguyên nhân đó, tức là do ba nguyên nhân đó mà làm con người nó bị cái tuổi thọ nó giảm xuống, và cái sự chết chóc nó tăng lên. Bây giờ mình thấy là đụng một cái bị tai nạn xe, đụng một cái là bị nhà cháy, đụng một cái là gãy cầu sống thần đủ hết, dồn dập làm cho tất cả, không phải đất nước của mình, là tất cả các nước trên thế giới càng ngày càng suy lần lần, không còn thịnh vượng ngày xưa nữa. Đó. Một là chúng sanh đời này tham dục, không giữ đạo đức, bỏng sản chấp chặt, quen theo tà kiến điên đảo, chúng sanh bị ba điều ấy làm cho ô nhiễm, gió mưa trái mùa, tai ương khí độc, ngũ cốc mất mùa hư hại, không gặt hái được. Thức ăn của họ dù chín hay sống cũng mang những cái mầm mống tật bệnh. Đó, bây giờ xảy ra đó. Giờ nói thiệt luôn, cho mình dùng cái nhục nhãn mình ăn thôi, chứ mình dùng cái thiên nhãn là không dám ăn. Thiên nhãn là có cái cô Phật tử là cô dùng thiên nhãn của ăn. Vô tôi giật mình luôn. Ngày xưa là bổ 55 kg, khi mà cô vào có thăm tôi là còn có 42 kg còn bộ xương. Tôi hỏi tại sao mà cô ghê vậy? Cô nói con dùng thiên nhãn con ăn. Tôi chưa biết thiên nhãn gì không? Cô mua một cái máy của người Nhật, cái thức ăn mà bỏ vào, nếu mà có thuốc mà xịt trên cái tổ thức ăn thì nó báo. Mà bây giờ là thôi, tôi nói thôi bây giờ cô bỏ đi dùng nhục nhãn. Chứ bây giờ cái đồ nào cũng thuốc sao, chắc mình chết luôn, thấy không? Cho nên vào cái thời mà cái thời Đức Phật mà tôn giả A La Lực, mình nhìn trong mắt nước thì đâu dám uống đâu, dùng thiên nhãn. Mình nhìn thiên nhãn là dầu cho lọc cái lá nhìn vô toàn vi trùng không. Nó bạch Thích Tôn, con dám uống. Phật nói ông đừng có dùng thiên nhãn nữa, dùng nhục nhãn đi. Thì bây giờ mình cũng bắt chước Đức Phật, mình nói thôi ông đừng có dùng thiên nhãn, dùng nhục nhãn ăn. Đó, cho nên bây giờ mình ăn gì mình cũng dính hết á, ăn cái gì cũng có thuốc, thấy không? Đó, cho nên là bây giờ cái cô đó bây giờ sao,
cuối cùng bỏ cái máy. Chứ bây giờ thử cái thức ăn nào qua nó cũng là tê 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 hiện lên hết màu báo động. Mà báo động rồi thôi nhịn, không dám ăn. Đó. À, ngủ cốc mắt mù. Hòa thượng Tiên Hóa kể một câu chuyện là giữa đời nhà Thanh á, gần cuối nhà Thanh á, có một cái trận gọi là cái trận mà châu chấu á, nó ăn mù mạt sạch hết luôn rồi, người ta đói quá người ta mới bắt châu chấu về người ta luộc. Mà là một điều mà khi mà luộc chín châu chấu rồi á thì vớt lên mà ăn rào giống như phân người vậy, ăn được ghê. Cái kiếp nạn của con người mới đến cái giai đoạn cùng cực như thế. Đó là thường xuyên quá kể đó. À, có những chuyện xảy ra. À. Rồi Phật dạy tiếp là chúng sanh đời này chuyển sang mỏng manh rồi thành tổn giảm, khiến đời sống không được thịnh vượng. Gió mưa trái mù, tai ương khí độc, lan tràn ngũ cốc mất mù, hư hại không gặt hái được. Không đến ngày chín, mầm non không sinh, khiến nhân dân đối khổ, chết chóc quá là nhiều. Đó là cái phần thứ hai, chúng sanh mà đời sau á chuyển sang. Rồi vô quan tham dục, không giữ đạo đức, bổn sản chấp chặt, quan thói tà kiến, cai trị nhân dân không đúng luật pháp, tranh giành đất đai vô độ, mang quân đến biên giới đánh nhau, gây tổn thất cho nhau, gươm giáo cung tên bắn nhau, sát hại vô số. Đó. Tức là xảy ra nhiều là do cái sự chiến tranh rồi con người đủ thứ chuyện đó. Nên bây giờ mình thấy là có những nơi bây giờ mình phải gom lại một chỗ gọi là quốc độ của riêng mình. Mà quốc độ của riêng mình là ngay nơi tự tâm, chứ không phải ở chánh thiện gì nữa hết. Tức là bây giờ mình gom tất cả mọi chỗ là gom về tự tâm. Giống như kinh Viên Giác nói là khi mình tâm thanh tịnh rồi thì mình thấy chỗ nào cũng thanh tịnh. Làng thanh tịnh, xã thanh tịnh, huyện thanh tịnh, tỉnh thanh tịnh, đất nước mình thanh tịnh, và toàn cõi duyên cuộc đời đều thanh tịnh hết. Phải quay về chính mình thôi, ngồi ra con đường nào khác hết. Thấy không? Đó. Rồi bây giờ Phật mới nói là bây giờ Phật là đau lưng quá, nghỉ. Rồi mới sai tôn giả Mục Kiền Liên. Thì bây giờ Mục Kiền Liên nói bài kệ nè: hãy xem đất nước này và các loại cây trái, sông phát nguồn từ núi, sông biển chảy không ngừng, người xưa cố gìn giữ, nhưng nay họ đâu rồi. Ông khi mà thống nhất Trung Nguyên gom về một mối, tức là ông vua đầu tiên nhất là chúng biết ai không? Biết không? Ngày xưa là bên Trung Quốc là chiến sự gọi là tràn lan khắp đất nước, khổ ải. Cuối cùng có một ông vua đứng lên để mà ông gom lại gọi là lục quốc sáu nước: Tề, nước Yên, nước Triệu, vân vân, Tần, Thủy, Hoàng. Mà khi mà ông gom về một mối rồi đất nước hùng mạnh rồi, ông sợ ông chết, nên ông phải tìm một cái phương thuốc gọi là trường sanh bất tử, đúng không? Rồi ông sai quân lính rồi đi khắp hết tất cả những nơi nào mà có những mà gọi là núi non rừng rậm không ai đến, tìm chế ra một cái phương thuốc để cho ông sống thọ. Nhưng mà cuối cùng ông đi giữa đường chết, đúng không? Nhưng nay họ đâu rồi? Xin quay bánh xe pháp chỉ rõ cho trời người, nào ai ưa sự chết, rốt cuộc họ về đâu? Muốn tìm người xưa cũ, nay nào thấy một ai? Tức là tìm người xưa cũ không còn nữa. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi đây chứ chừng 100 năm nữa rồi không còn, đúng không? 100 năm nó nhìn lại không còn ai hết. Ai rồi cũng phải đi con đường này hết. Thì bây giờ chúng ta học tiếp qua cái phần này luôn, là chúng ta đến cái phần nghiệp căn lưỡi là đợt sau. Thì bây giờ Ngài nói về cái sự vô thường, mỏng manh, tạm bợ rồi, thì không phải mình buông xuôi. Ngài hay cái chỗ đó đó. Tức là Ngài đưa ra một cái con đường là khó khăn tiến bước. Rồi lúc đó mình sợ quá, thôi thấy chứ tu khó quá, rồi thôi hoàn tục ở nhà hưởng. rồi làm cái chuyện mà giống như tể trung thượng sĩ cũng được, bạn cũng vẫn được. Nhưng mà nói là bắt đầu ngày đưa ra một cái quế thứ hai là cho mình sợ là vô thường mỏng manh tạm bợ thúc đẩy mình. Khi mà mình hiểu được cái căn bản vô thường mỏng manh tạm bợ không phải là mình chết chìm trong đó. Cho nên ngày đưa cái quế thứ ba là gì? Cửa đệ nhất nghĩa nên thẳng vào, nơi ba đường ác chớ tiến bước. Đưa ra một cái quế sáng sủa cho mình, tức là đệ nhất nghĩa đế. Vì chúng học cái phương pháp mà khi mà Đức Phật xuống cái cõi đời này, tức là có những cõi mà Đức Phật không dùng tắc đàn, tướng tắc đàn, như là cõi chúng hương không có dùng này, mà chỉ buổi sáng nghe cái mùi hương là bước vào lực hạnh đầy đủ giới định tuệ. Mà đặc biệt nhất là cái cõi này, xuống cái cõi này phải có tứ tắc đàn. Nếu mà không có tứ tắc đàn thì không thành tựu được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hay nói khác hơn là nếu mà không có tứ tắc đàn thì chúng sanh không tu được. Cho nên Đức Phật xuống cái cuộc đời này là cái ngài phải dùng gọi là tứ tắc đàn. Là chúng thuộc tứ tắc đàn là một là gì? Một là thế giới tắc đàn. Thế giới tắc đàn là đưa ra hai quế là bây giờ chúng sanh nó kêu cái bình, đúng không? Mà thật nó lại không phải cái bình gì, có những cái thế giới khác đâu phải cái bình đâu, mà cái thế giới này là kêu cái bình, mà mình kêu là cái lon. Là nói thằng cha này khùng thật đấy, cái con heo phải là con heo mà tạm gọi là con heo. Cái nhà không phải là cái nhà, tạm gọi là cái nhà, nhưng mà chúng sanh nói cái nhà mà mình nói là cái thùng thì nó nói là khùng. Cho nên là chiều uống theo tánh dục của chúng sanh là thế giới tắc đàn, là chúng sanh nói cái gì là mình phải tùy thuận mình nói cái đó. Rồi tùy thuận chúng sanh đó, trong thập giả cái gì tùy thuận chúng sanh, thuộc không? Nhất giả thuộc không? Thấy chưa? Nhất giả là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám gì hả? Sám hối nghiệp trước. Ngũ giả tỳ hỷ công đức. Lục giả thuộc không? Thuộc thập giả không? Cái gì là tùy thuận chúng sanh hả? Cái gì là tùy thuận chúng sanh, mày chúng nhớ không? Đó, cho nên là ở thế giới này gọi là tùy thuận chúng sanh á, tức là chúng thì như vậy cái quế thứ hai là gì? Quế thứ hai là ở cái cuộc đời này là chúng sanh họ cái gì quý nhất? Vàng bạc ngọc sòn kim cương sa cừ mã não hổ phách rất là quý đó. Bây giờ mình thấy ra đường này toàn là sạn cát không? Mà bây giờ mình thấy mình làm, có những người làm cả tháng luôn, mà xuống tiệm vàng sắm một chỉ là mừng rồi, hai chỉ là mừng. Thì Đức Phật mới đưa ra một cái thế giới này mấy ông lên thôi, vàng ơi là vàng, hộp sòn mà đổ đầy đường luôn, pha lê sa cừ sa ngô hổ phách mã não, cái gì mà chúng sanh thích nhất là Đức Phật mới đưa ra một cái thế giới. Thì bây giờ mình thấy cái thế giới này nó toàn là gò nõng núi non thì mì, thì khi mà Đức Phật diễn tả một cái thế giới bằng khoảng lưu y sa cừ thì ai cũng muốn lên hết. Gọi là phương tiện thiện xảo của mười phương chư Phật đưa ra để mà chúng sanh khi mà không còn tham muốn về cái cõi dục này nữa thì còn có một cái cõi lung linh màu nhiệm hơn nữa. Đức Phật đưa ra thế giới tất đạt. Nhưng mà có những chúng sanh họ nói thôi con thích lên cõi đó đâu. Ví dụ có những chúng sanh nó không chịu thì sao? Họ nói thôi con không thích đâu, cõi đó con sợ vàng lắm. Ví dụ con sợ kim cương lắm, con sợ hộp sòn lắm. Ví dụ ai sợ hộp sòn không? Ở đây con thèm rồi, con tham rồi, mà lên đó con thấy rồi lỡ con hốt trong tu. Ví dụ mình đưa ra những cái quế, ví dụ thì Đức Phật mới đưa ra một cái quế thứ hai là gì? Là đối trị tắc đàn. Đối trị tắc đàn là khi mà chúng sanh nó không thích hột sòn, không thích vàng bạc lưu sa cừ mã não nữa, thì Đức Phật mới đưa ra những cái phương pháp là ông tu đi, ông tu cái pháp này ông sẽ nhập Niết Bàn, ông tu cái pháp này ông sẽ được khởi ý sanh thân, ông tu cái pháp này ông sẽ thành Bồ Tát, ví dụ. Và bây giờ chúng đang tu, tu thiện đó, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con tu mà sao con còn tham ái tham dục. Phật mới đưa ra một cái quế thứ hai gọi là gì? Quán bất tịnh. Có những người họ nói họ không có bị cái đó, mà họ ngồi họ nhớ tiền, vọng tưởng. Phật nói quán nhân duyên. Rồi có người mà ngồi mà tán loạn đủ thứ chuyện, học Phật nói ông giờ ông quán hơi thở. À, bây giờ đây chúng mình đây nè, cũng như là 40 người đi, thì có 40 cái nghiệp tập, mà trong 40 nghiệp tập đó thì chúng từng tự đi về một một chỗ, một pháp. Thấy không? Có những người thì sao? Bây giờ họ ngồi thiền là bị đau chân, bị nhức cẳng, bị đủ hết, thì họ biết cách, họ không có nản chí, họ biết cách là khi mà cái phần về, cái phần mà chiều mà về, về mà cái công phu sám hối thì họ thành tâm, họ tha thiết. Thì khi mà họ ngồi thiền lại, dầu cho họ ngồi được nửa tiếng thì cũng đồng với mình ngồi tiếng rưỡi, ví dụ. Mỗi người tự nha, mỗi người tự biết. Nhưng mà vào đây là chung rồi đó, biển là có vị mặn thôi, nhưng mà mình thấy không, ở dưới biển có những cái con cá thật là lớn, mà biển cũng dung nhiếp con tép, con tôm, phải không? Thì cái biển đại giác, cái biển tùng lâm của Đức Phật là đủ hạng người hết, không có bỏ sót ai hết. Đó, cho nên gọi là đối chỉ tất đề. Tùy chỗ, tùy chỗ tùy lúc để mà Đức Phật chỉ dạy gọi là gì? Các vị nhân tất đề. Mỗi vị có nghiệp tập như thế nào, Đức Phật đưa ra từng từng pháp cho họ tu. Cho nên có những, mình đừng có nghĩ là mình phải khổ hạnh nó đắc đạo. Vào thời Đức Phật có những vị tỳ kheo tu suốt cả đời không sáng đạo, đến trình Đức Phật. Phật nói ông Du Ba Tư Nạn, ông về ông làm cho Thế Tôn một cái tháp gọi là tháp bảo trang nghiêm. Thì quá trình là khi mà về xây cái tháp bảo trang nghiêm, ông tỳ kheo ông vô ông tu 3 ngày chứng A La Hán. Ông Du Ba Tư Nạn ngạc nhiên có hỏi Phật, Phật nói là ông này là 500 đời là chứng giả, ông thích cái gì mà đẹp không à? Có những người mình thấy rõ ràng họ thích hoa, thích cây, họ nhìn họ tu mới được. Còn mà đá sẵn là tu được, ví dụ, thì mình phải phương tiện, mình lập ra một cái phương tiện là cho họ đến là tu. Không phải bây giờ sỏi đá không, thì ông đến thầy thấy xe cổ nhộn, ví dụ gì đó. Rõ ràng chư Phật và các vị Bồ Tát các ngài rất nhiều phương tiện để mà dìu dắt chúng sanh, thì các ngài phải lập ra những cái quốc độ. Mà khi mình lập ra cái quốc độ như mình này nha, ví dụ tôi nói thẳng một điều luôn, khi mà đại chúng thấy tôi làm này phải có ý tôi hết nha. Khi mình lập ra những cái quốc độ như thế này rồi á, thì chắc chắn rằng cái quả mình sẽ có những cái quốc độ để nó tương ưng. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký từng vị tỳ kheo mà nó phải lập hạnh ngay trong cái cuộc sống này. Khi mà lập hạnh ngay cuộc sống này rồi thì cái thế giới tịnh độ Tây Phương, ví dụ tinh thổ của một vị Phật đó, nó tương ưng ở chỗ này. Tâm anh nó bổn sản, tâm anh ích kỷ, tâm anh ngô ngã, thì làm gì mà có quốc độ trang nghiêm để mai kia thành Phật anh đến, thấy không? Rõ ràng á. Và cho nên bây giờ mình muốn lập hạnh lập đức là mình lập ra một cái quốc độ ngay nơi tự thân mình, ngay nơi cái chỗ mình. Đó, gọi là các vị chân thất đệ. Nhưng mà tóm lại bây giờ nói trời, nói mây, nói gió, nói gì mà kệ, cũng là gom về một mối gạch đệ nhất nghĩa thật đạt. À, thấy không? Cuối cùng thấy không? Cửa đệ nhất phải tiến vào, nơi ba đường ác dừng lại. À, tôi nói bây giờ tôi nói trời, nói mây, nói gió, nói gì mà kệ, cũng là buông hết. Nói nãy giờ chỉ vui thôi. Nãy giờ tôi nói trên trời dưới biển là vọng tưởng thôi. Cuối cùng là gì? Cuối cùng rồi là gì? Bích Nham Lục tắc thứ nhất, Du Lương Giả Đế hỏi, hỏi Tổ Đạt Ma đó, thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa, gọi là cực tắc á, trong cái giáo môn là thánh đế đệ nhất nghĩa là cực tắc của giáo môn. Tổ phán một câu, quách nhiên vô thánh, rõng ràng có thánh có phàm chỗ đó, ông nói vui thôi. Cơ phong của tổ cao quốc qua, Du Lương thâm nhập được. Cho nên á, trong kinh nói sao,
chân đế rõ phi hữu, tục đế rõ phi vô, chân tục không hai, tức là thánh đế đệ nhất nghĩa là chỗ cực tắc cùng cực của giáo môn. Cái chỗ đó là không có gì mà bám vào hết đó, đó là của giáo môn. Nhưng mà đối với nhà thiền là gì? Cũng còn một chỗ để bám. Mình đến với tổ là chỗ là trong nhà thiền gọi là chặt đứt sắn bìn. Để chúng thấy là cái cây mà sở dĩ nó bị chết là do gì? Đó, tôi phát hiện này, cái cây mà lần lần nó héo, nó khô chết rồi, sao cây này nó héo? Thì phát hiện rằng có một cái dây sắn bìm, nó leo lên cây, cái nó hút nhựa thân cây. Bây giờ mình muốn cho cây sống, chặt, chặt. Thấy không? Bây giờ muốn cho cái bản thể nó hiển lộ ra là những cái sắn bìm dầu cho đệ nhất nghĩa đế cũng chặt, bỏ. Đó, gọi là chặt đứt sắn bìm. Thấy không? Nhưng mà đại chúng thấy ông tổ Đạt Ma thương người cùng cực, phải nói là thương đáo để. Không xong rồi, ông Vô Lượng đệ thêm một câu nữa: đối diện với chẳng là ai, không biết. Chỗ không biết này là cao vút quá nha. À, cho nên biết rằng Vô Lượng chưa có hỏi cái tổ mà vượt sông sang nước Nhị đến thiếu thóc 9 năm ngồi quách. Một hôm Vua Lương và đế hỏi, hỏi hòa thượng Chí Công á, hỏi hòa thượng gọi là dùng cái từ gọi là Bà La Môn á, bên nước Ấn mà sang đây á, hòa thượng biết người đó là ai chăng? Hòa thượng Chí Công phán một câu: đây là Quán Âm đại sĩ đem cái chỗ cực tắc để mà diều bệ hạ qua bến cát mà bệ hạ không thâm nhập được, dân mình thật gì hả? Đây là Quán Âm đại sĩ hả? Sai quân lính tướng mà Lưu An đuổi theo, bây giờ sai là 1000 quân lính tướng sĩ để mà rước theo tổ Đạt Ma thỉnh về. Thì lúc này mình thấy nhà thiền hay nè, nha, nhà thiền rất là hay nè. Hòa thượng Chí Công nói một câu: dầu cho bệ hạ đem hết cả đất nước này thỉnh cái vị này về cũng được. Ghê không? Đem hết đất nước thỉnh được. Đó là chỗ cực tắc của thiền môn á. Đó. Rồi cuối cùng cái đến cái đời ngài Tiết Đậu. Thấy không? Ngài Tiết Đậu khi ngài đọc qua cái ngài chỗ này, cái ngài làm bài tụng nè: một mũi tầm thường rớt một con. Một mũi tầm thường là gì? Quách Nhiên vô thánh là cái chuyện là chỗ cực tắc của giáo môn, mà bây giờ ngài đưa ra một cái chỗ đó là bình thường thôi, rỗng ràng không có thánh, bình thường, mà rớt một con gì? Vua Lương Quân Đế. Một mũi tầm thường rớt một con. Rồi khi mà ông Vua Lương Quân Đế hỏi trước mặt chẳng là ai á, thì gì? Lại thêm một mũi tỏ lòng son. Mũi tỏ lòng son là không biết á, mà ông Vua Lương ông cũng không có thâm nhập được. Cho nên thì sao? Thẳng về thiếu thấp ngồi trên đảnh, lương chú thôi đừng có ngắm mâm. Phải không? Nhưng xong là ngày rồi cho đó ngày đi liền, tức là không khế hợp, tức là không khế hợp về cái cơ phong của nhà thiền, thì các ngày rời. Cho nên tôi nói thẳng một điều để chúng thấy ông là cái ngày xưa, cái ngày xưa là ở trên chân không là cái khóa đầu thứ nhất của Sư Âm Trúc Lâm là chỉ có 10 người thôi để chúng nhớ. Cái khóa thứ hai là 20 người thôi. Cho nên cái nhà thiền là không phải là nhiều hay là ít. Dầu các ngài tuyên bố, dầu cho các ngài mà diều chắc 100, 1000, 1000 mà chỉ cần một mũi rớt một con đủ. Chỉ cần nhận 1-2 người thôi, nhà thiền là như thế. Thấy không? Còn đi trên cái con đường giáo môn để mà hoàn thành cái con đường đi đến gọi là cực tắc trung tâm của giáo nghĩa thì cần nhiều. Nhưng mà tinh thần của nhà thiền thì 1-2 người là đủ. Chiền con đường chánh pháp mà, phải không? Cho nên chúng ta mà vào đây có một cái nhân duyên mà tu tập rồi thì mình biết là mình có nhân duyên như sau, sau cái nhà thiền. Đó. Rồi kỳ tới chúng ta học tiếp. Đại chúng nhớ một cái điểm này nè.
mình càng học qua của phá hư luật của ông vua Trần Thái Tông, mình mới thấy là ông là phải nói là cực giỏi. Vua sau mới thấy ông con đường của ông đi là phải nói là chứng nghiệm, mà con đường rất là sâu. Khi mà ông ngộ cái kinh Kim Cang, ông đã gặp lại đến cái chỗ như lục tổ rớt xuống. Thì như vậy mình thấy rằng nếu mà ai tu rồi cũng phải đến con đường này hết, phải không? À, cho nên là chúng gắn gỗ học hết rồi mình phải thấy rằng mình cũng có phần với con đường thiền tông. Đó. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng ha.
Chúng thành là có tiên thời nguyện đỏ tiền não có tặng thời nguyện đó pháp mong mà có đường thời nguyện ai học tập đạo do thường thời nguyện thành. Thank you.